Phật
Pháp
ứng dụng.
Hãy để cùng giải pháp và chia sẻ những cái lần này chúng ta Phật cũng như quý tấn là giải thoát tha chúng ta trong cái thời gian tu học từ đến năm nay. Cho nên nghe Đức Chúa đi giảng pháp tại Hoa Sơn thì hòa thượng hôm qua có điện cho tôi để dạy tôi là đến thăm sức khỏe hòa thượng ở đây và thăm đạo tràng. Cho nên tối hôm qua thì tôi có đến với hòa thượng cũng như trình bày thăm hòa thượng. Cho nên hôm nay hòa thượng có dịp để những bài dạy cho tôi đến để tiếp xúc tham kiến cũng như động viên quý thức tất cả hành giả pháp tăng chúng ta để sự tự nhiên và mong thì buổi khi cho nên buổi sáng nay chúng ta có một tụng kinh như vậy tập thôi thì chúng ta sẽ lên pháp và đó là cái ý là của hòa thượng và tỷ lệ trong phát triển hoa ngữ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin hỏi trong đạo tràng chúng ta có ai biết thầy không? Biết qua bản hiểu thì biết thực tế đó để biết rồi có hối hận trời sinh ra đến thời điểm thầy tốt nghiệp tiến sĩ năm 2005 tại Ấn Độ anh chưa về nước thì được hòa thượng ân sư chúng ta sủng ái đã mời và cũng chỉ đạo để làm việc cho hòa thượng. Hòa thượng thuyết vụ hòa thượng ở đâu thì hòa thượng luôn ở đó để phục vụ hỗ trợ cho hòa thượng trong công tác thành công của giáo hội và cũng như là những cái thời gian thuyết pháp ở mọi nơi trong và ngoài nước cũng như là đặc biệt là những nơi của đạo tràng Pháp Hoa. Tôi cũng phát tuần hay để thay mở đạo tràng ở đến đâu thì hòa thượng chuyển phát tuần đến đó. Thầy có chuẩn bị rất nhiều điều mà hòa thượng dạy trong cái chương bổn môn và kinh hành của Pháp Hoa. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ để cho hòa thượng ân sư thì tôi xin phép hòa thượng ở đây đến thăm và cũng như chia sẻ một vài điều trong cái chương hành bổn môn để các vị nắm bắt được cái tinh thần tu như thế nào để cho đứng theo cái tinh thần bổn môn Pháp Hoa. Ngày hôm nay thì tôi sẽ trình bày hai ý. Một là tìm hiểu về cái đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng bổn môn Pháp Hoa là thế nào. Cái thứ hai là để giải thích sơ lược về cái ý nghĩa pháp tu của chúng ta đang. Thứ ba là kèm theo đó sẽ nói tinh thần tu học của Pháp Hoa sinh như thế nào để chúng ta có được một cái tinh tấn và có một cái đức tin mà tu theo cái hành mà hòa thượng đã trong suốt mấy chục năm qua đã tu hành. Mời các vị cùng từ từ để nghe những gì mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu cho tạo ra Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không muốn dỗ ai dỗ à? Ở đây thì xin thưa các vị là các vị có hiểu sơ về đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng bổn môn Pháp Hoa có khác hơn chỗ nào các vị biết không? Chưa từng nghe đó mà. Rồi bây giờ thứ hai nữa là cái ý nghĩa pháp tu chúng ta có một số người đã biết chưa? Chưa hả? Thì thầy tôi xin cố gắng trình bày các vị cái gì chỗ nào không hiểu thì chúng ta sẽ hỏi thì thầy tôi xin trả lời giải rõ anh đi chứ. Khi chúng ta được biết thì cái lời dạy này là xuất phát từ Đức Thân. Đức Thân Hòa thượng Đức Thân giải thích cho tôi về cái sự khác nhau của đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Vào năm ngoái ngày 19 tháng 9 năm 2010, bởi vì ngày đó là cái ngày chúng ngày sinh nhật của tôi là 13 tháng 10, nó rơi vào ngày 19 tháng 9 năm 2011. Thì năm đó là tôi được vừa tròn 20 tuổi đạo nên chỉ theo 20 năm. Cho nên là sẵn dịp sự hòa thượng của tôi là đến chùa Hoa Nghiêm để cùng đạo tràng tụng kinh, cho đó là cùng chúc phúc cũng như cùng đạo tràng chúc mừng cái kỷ niệm 20 năm thầy họ đã đến. Thì khi đó thì khi tôi biết điều thì tôi cũng chưa hiểu hết được, thì tôi chỉ biết hiểu chung là đạo tràng Pháp Hoa. Thế nên nhân dịp đó họ được giải thích thêm cho đạo tràng chúng ta, đạo tràng Pháp Hoa khác với đạo tràng bốn môn Pháp Hoa. Thì từ đó tôi nhớ mãi cái này. Cho nên là khi mà đi khai mở một đạo tràng mới thì thành tựu có dạy tôi là giảng về ý nghĩa pháp tu và tinh thần bốn môn pháp hoa. Hiện nay thì có nhiều cái cơ hội vậy, cho nên tôi cũng xin mạng phép thay thế nhà trường để trình bày thêm cái tinh thần pháp hoa để chúng ta được rõ hơn. Thưa quý vị, là trong cái giáo pháp của Đức Phật chúng ta thì có 84,000 pháp môn tu. Pháp môn nào cũng là pháp môn của Đức Phật chỉ dạy, nhưng mà cái phương pháp tu nó khác nhau tùy theo hoàn cảnh, đất nước, xã hội, con người và trình độ tâm linh. Cho nên nó chưa biến dạng quá về nhiều pháp môn. Và một trong những cái pháp môn mà chúng ta thì hầu hết chúng ta nghe thì ngay tại Việt Nam chúng ta có pháp môn thiền và pháp môn trình độ, là hai pháp môn này hầu hết các vị hòa thượng lớn đời trước của chúng ta khi tu là thiền tình pháp tu. Có nghĩa thiền tình là người thiền và người tình độ tu song hành. Nhưng đời nay để mà cho Phật tử chuyên tâm nhất quán về một pháp môn, cho nên các vị tiền bối tạm phân ra làm hai pháp môn rõ ràng cho chúng ta thấy những người nào có hữu duyên tu tịnh độ thì họ sẽ theo hướng pháp môn tịnh độ để được chư thầy chỉ dẫn. Người nào có duyên tu thiền hoặc là có duyên tu mật tông thì được các thầy chuyên môn để hướng dẫn cho Phật tử. Vì vậy cho nên là các vị tiền bối làm như vậy để cho từ Phật tử chúng ta chuyên tâm nhất quán về một pháp môn không bị loạn. Còn các hòa thượng và các Phật tử cứ phối hợp trong thiền có tịnh độ, trong tịnh độ có thiền, vì các cụ có tâm cao cao. Khi mà chúng ta là vị Phật tử sơ sơ cho nên tạm thời chúng ta tạm phân làm hai theo hình thức và pháp môn, nhưng mà đến cùng một mục đích, đó là làm cho tâm thanh tịnh giải thoát và làm chủ được tâm mình. Đó là cái bất cứ một pháp môn nào cũng đưa đến cho hành giả cái sự an lạc tự tâm và sự gọi giải thoát trong cuộc đời ngay hiện đời của chúng ta. Và đạo tràng Pháp Hoa cũng là một trong những pháp môn mà xuất hiện từ cái thâm ý của kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa thì hòa thượng là một trong những người cũng được từ các hòa thượng lớn truyền đạt lại tinh thần kinh Pháp Hoa. Ngài có duyên, cho nên là trong thời gian như tu nghiệp ở Nhật Bản tại Tokyo, sau nhiều năm tu học thì ngài trình bày dự án tiến sĩ Phật học tại Nhật Bản với cái chủ đề về kinh Pháp Hoa. Ngài sống với Pháp Hoa, nghiên cứu về Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa để mà tìm ra được cái nhiệm màu trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật đã giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp về nước năm 1971, hòa thượng trở về Việt Nam và chuyên tu Pháp Hoa và thành lập đạo tràng Pháp Hoa để chỉ dẫn những điều mà hòa thượng tâm đắc trong kinh Pháp Hoa. Kinh bổn môn Pháp Hoa này của chúng ta là được đúc kết ngắn gọn lại từ kinh Pháp Hoa dày mà của hòa thượng Thích Thiện Nhật mà chúng ta hầu hết Phật tử toàn quốc đều chi tụng. Hòa thượng chúng ta nương theo đó cùng với sự hiểu biết về cái lãnh ý của ý kinh, hòa thượng rút tỉa lại thành bảy phẩm trong kinh bổn môn Pháp Hoa. Xin thưa rằng kinh này không phải là kinh tài giáo ngoại đạo, mà bộ kinh này xuất hiện từ tham ý của Đức Phật từ trong kinh Pháp Hoa Đạt Lạc dưới sự hiểu biết và kinh nghiệm tu hành của hòa thượng ân sư chúng ta, cộng thêm cái sự trình bày hỗ trợ của hòa thượng Thượng Trí Hòa Tịnh. thì hòa thượng chúng ta cũng là một trong những vị học tăng đối với hòa thượng chủ tịch của chúng ta, cho nên là không có chán trong cái chương trình. Nhưng mà tại sao hòa thượng tôn sư chúng ta lại đúc sửa cái kinh Pháp Hoa dày mà thành mỏng le mỏng lép như thế này? Thì đó cũng là cái ý của hòa thượng. Bởi vì thời nay á, nền văn minh nó tiến bộ, thời gian con người nó lại càng rút ngắn, cho nên hầu hết chúng ta phải chạy theo những nhu cầu của xã hội. Vì vậy cho nên thời gian đối với con người chúng ta rất là quý giá. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn rõ nữa thì ra các nước phương Tây ở nước ngoài, chúng ta thấy người ở ngoài đời không bao giờ có cái thời gian rảnh rỗi như chúng ta hàng ngày đi chùa có thể. Chỉ có lâu lâu cái đi chùa thì dễ lớn, còn không là chỉ mà rảnh nhất là ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà thứ bảy thì họ phải dọn dẹp nhà cửa, suốt hàng ngày giặt quần áo, chủ nhật họ phải đi siêu thị để mua đồ đạc chuẩn bị cho một tuần. Cho nên họ ít có việc để đi chùa thiền. Cuộc sống của họ rất là bận rộn, nhiều khi chúng ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hơi có một cái chút thời gian nhiều so với nước ngoài. Vì vậy cho nên, nhưng mà nói chung thì hầu hết người Phật tử chúng ta cảm thấy thời gian rất là quý báu. Cho nên để phù hợp với cuộc sống hiện đại và để rút ngắn thời gian quý báu để những Phật tử chúng ta còn lại làm nhiều việc trong cái cuộc đời này, cho nên ngài rút tiện lại đây nhưng mà không ngoài cái ý kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là đổi cái ngôn từ âm Hán Việt hoặc là những từ ngữ mà khó, ngài dùng những cái từ ngữ thân thuộc như những cái từ mà chúng ta đã thường nghe, thường biết, thường gặp, và những cái ý từ trong này nó tự đọc tự sẽ thấy là vần điệu nó dễ đọc, nó phải là dễ đọc dễ hiểu mà vần điệu dễ nhớ. Cho nên đó là cái ý mà hòa thượng muốn gửi đến cho Phật tử chúng ta về cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa từ những cái từ ngữ đó. Thứ hai nghĩa là rút ngắn lại để dành thời gian tôn trọng cho những từ tu của chúng ta còn làm nhiều điều quan trọng trong cuộc đời này. Cho nên cái một cái thời kinh Pháp Hoa của hòa thượng trung bình chỉ được tiếng mà thôi. Kể cả trong này đều có cái phần lạy Phật đó, nguyện nguyên rồi lạy Phật sáng hối mười phương chư Phật, sau đó chúng ta mới sám hối thân khẩu ý thân tình, bắt đầu chúng ta mới đi vào chiều tụng kinh Bộ Môn Pháp Hoa. Cho nên cái này là cái thứ nhất tôi muốn nói về cái ý nghĩa của kinh Bộ Môn, tại sao có được cái này từ đâu, và cái tinh thần đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng thì chúng ta biết là phải nói với đạo tràng là cái nơi tu tập dành cho tất cả những hàng xuất gia và đại gia được tu tập. Nhưng mà đạo tràng này tu tập chuyên về cái gì? Chuyên về kinh Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa này là nói về cái hình tướng của đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa hình tướng là gì? Là một đạo tràng xuất hiện ở bất cứ một ngôi chùa nào. Nếu có gì được có những hành giả Pháp Hoa đều mang Pháp Y mà làm hiện ra, thì mặt hình thứ tất cả chúng ta thì những cái Pháp Hoa cơ là có áo tràng, có Pháp Y, mà Pháp Y thì có màu vàng, màu bao thì lá thì không thể tìm được. Và cái hình thứ của cái đạo tràng Pháp Hoa là gì? Là phải tụng tập tại chùa, không ngoài chùa là không có đọc những cái nơi là tụ hội ở một cái nhà tu gia nào cả, bởi vì mình phải nhờ sức gia trì của chư Phật và phải luôn luôn hướng về chùa để tập trung tu luyện. Và khi mà hữu duyên đúng thời thì tất cả hành giả Pháp Hoa xuất hiện tại một ngôi chùa đó để trì niệm quyền ngôn của kinh Bát Chánh. Khi mà xong việc, tất cả hành giả Pháp Hoa trở về những nơi mà chúng ta đã thường thì đang cứu. Và những người hành giả Pháp Hoa là thường tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa có nghĩa là đạo tràng khách tha nói về mặt hình tướng này thì gọi là đạo tràng khách tha. Rồi có những người hành giả mang pháp y và trì tụng bổ môn tạo một ngôi chùa. Ví dụ như là đạo tràng khách tha của chúng ta ở tại chùa Trị Dương, thành phố Nha Trang này, thì cái tên của đạo tràng khách tha của chúng ta là gắn thêm cái tên chùa mà chúng ta, nơi mà chúng ta đang sinh hoạt. Cho nên ở đây gọi là đạo tràng khách tha và chùa Trị Dương của thành phố Nha Trang. Và đạo tràng khách tha một hình tướng nữa là nó xuất hiện các ngôi chùa khác. Ví dụ chùa Hoa Nghiêm của chúng ta, chùa Ấn Quang tại thành phố Hồ Chí Minh có đạo tràng pháp hoa cũng giống như chúng ta, thì mặt hình tướng cũng như vậy, chúng ta gọi là đạo tràng pháp hoa chùa Ấn Quang. Và cứ như thế nó lan rộng ra toàn quốc và trong ngoài nước. Thì giờ là ở miền Bắc chúng ta có 46 đạo tràng, mỗi đạo tràng là gần 2.000 tới 3.000 người, là do Hòa Thượng Bảo Nghiêm, hiện giờ là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, là đệ tử y chỉ của Hòa Thượng, được Hòa Thượng truyền cái chức vụ Hoằng pháp Trung ương, để trong đó có đạo tràng pháp hoa để hướng dẫn toàn bộ đạo tràng pháp hoa của các tỉnh phía Bắc. Và trong Nam hiện giờ Hòa Thượng đã và đang chuẩn bị thành lập một cái ban điều hành để quản lý cũng như là đôn đốc động viên chăm sóc các đạo tràng pháp hoa ở miền Nam. Cho nên tất cả những đạo tràng pháp hoa đó ở chùa Lý Kiều Quốc Sư ở miền Bắc hay ở chùa Xuân Lan Móng Cái, thì tất cả một số ngôi chùa nào ở đó đều đáng tin là 46 đạo tràng. Vô tới miền Nam miền Tây thì có rất nhiều đạo tràng, cũng trên 40 đạo tràng, mà trong cái nước ngoài ở Bắc Cali, Nam Cali, ở Mỹ, Canada, vân vân đều có đạo tràng pháp hoa. Thì những cái tên gọi đạo tràng pháp hoa ở chùa Kỳ Viên hay đạo tràng pháp hoa chùa Huê Nghiêm, đạo tràng pháp hoa chùa Ấn Quang, vân vân và vân vân, thì tất cả đó chúng ta được gọi là đạo tràng pháp hoa. Khi nói như thế là chúng ta phải hình dung lại cái hình tướng có con người hành giả hiện hữu và có kinh bổ môn để trì tụng, với những con người đều mang pháp y của Hòa Thượng truyền ra. Đó là nói về mặt hình thức, thì chúng ta biết đó là cái đạo tràng pháp hoa. Nhưng nói đến đạo tràng bổn môn pháp hoa là gì? Bổn môn là cái cội gốc, chúng ta phải quên rồi. Cội gốc là gì? Là Phật tánh chân tâm thường trú của chúng ta và được diễn đạt trong kinh pháp hoa. Cho nên mục đích nhân duyên của Đức Phật ra đời là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị là mở ra và chỉ, đó là khai thị cho chúng sanh thấy được, để mà chúng sanh đi vào trong cái chi kiến Phật của chính mình. Đạo tràng bổn môn pháp hoa không có hình tướng như chúng ta nghĩ. Đạo tràng pháp hoa bổn môn là đạo tràng vô tướng, đều có những con người có tâm thanh tịnh để đi vào trong đạo tràng bổn môn pháp hoa. Tôi lấy ví dụ như thế này, tạm để cho chúng ta mường tượng. Đây là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đó là mặt hình tướng, phải không? Chứ chúng ta chẳng thấy hình ảnh của Đức Phật thật ở trong cuộc đời này đâu vậy. Nhưng mà để động viên khuyến khích Phật tử chúng ta cũng như tại gia và chúng ta hướng về tu niệm theo Đức Phật Bổn Sư, cho nên chúng ta phải dùng phương tiện hình thức này. Đây là cái tạm cái hình thức của Đức Phật. Chứ mà giống thì đừng không giá giá nói giống, mà nói khác cũng không giá nói khác, bởi vì chưa ai thấy được hình ảnh của Đức Phật cái thời của chúng ta. Nhưng mà dựa trên những cái sự mô tả trong kinh về cái nét đẹp 80 vẻ đẹp 32 tướng tốt của Đức Phật mà các nhà viên khắc hình tạo thành cái hình ảnh này, thì chúng ta tạm thời xem đây là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các vị hiểu được cái này không? Cho nên tất cả Phật tử chúng ta nương tạm nương hình tướng này để dễ bán tu niệm, để khi để quay về cái ông Phật sẵn có của chúng ta qua lời của Đức Phật, ông Phật sẵn có trong lòng thì gọi là Phật vô tướng, có lẽ không có hình tướng. Nhưng Phật đó là gì? Là nếu nó chỉ Phật có nghĩa là sự giác ngộ, chúng ta quay về cái bản chất giác ngộ của mỗi tự tánh con người, đó là ông Phật của chúng mình. Khi chúng ta quay về được thì bản thân chúng ta là Phật, cái gì cũng như vậy. Vì cái linh hoạt là chúng ta còn gọi là bổn phật, với cái dùng cái từ cho chúng ta gọi là bổn phật. Còn đây là hình tướng, thì tôi muốn tạo mấy cái điều này để mà cho hình dung cái đạo tràng pháp hoa và đạo tràng bổn môn khác nhau của chúng ta. Đạo tràng pháp hoa là chúng ta dùng hình thức này để kiến thức phật tử cùng nhau thấy được như thế, cùng nhau đoàn kết để là tu luyện theo tinh thần pháp hoa, truyền dụng pháp hoa, hành theo tinh pháp hoa, để chúng ta truyền lại cái đạo tràng bổn môn pháp hoa mà chúng ta tọa vào trong cái đạo tràng đó. Cũng giống như cái pháp môn niệm phật, chúng ta dùng hình ảnh đức phật đi ra bên ngoài và bằng những hình thức sâu chuỗi làm chuỗi niệm phật, bằng những cái tiếng mỏ để niệm danh hiệu phật, bằng cái ngôn từ của chúng ta, đó là tất cả về mặt hình tướng hết. Chúng ta niệm phật để làm gì? Để cầu phật tánh trong lòng chúng ta xuất hiện. Mà muốn được như thế thì vừa niệm phật vừa gạn lọc phiền não để thấy được sự tánh thanh tịnh của chúng ta. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đang tọa trong hỏi tình độ trong nội tâm của chúng ta. Đó là cái tinh thần tu của cái tình độ. Thì pháp hoa chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn tọa vào trong một cái đạo tràng bổn môn pháp hoa thì chúng ta nói dùng cái từ giống như là cái cõi tình độ trong nội tâm. Thì ở đây gọi là cái từ là độ bổn môn pháp hoa. Một cái đạo tràng bổn môn pháp hoa là một đạo tràng thanh tịnh vô tướng, chỉ dùng cho, chỉ có thể hữu dụng cho những con người có tâm thanh tịnh thì mới cảm nhận và sống trong cái đạo tràng bổn môn pháp hoa. Về mặt vô tướng, bản thể của đạo tràng pháp hoa là đạo tràng bổn môn pháp hoa. Bản thể của đức phật bổn sư bên ngoài này là phật tánh của mỗi con người. Các vị hiểu được cái sự phân biệt giữa đạo tràng pháp hoa và đạo tràng bổn môn pháp hoa chưa? Hiểu được chưa? Rõ không? Rồi rõ mấy mối hòa thượng qua xin hòa thượng hỏi. Không, đó là cái chúng ta phải nghĩ kỹ, còn nếu không thì tôi sẽ giảng thêm cho các vị. Cho nên chúng ta nói tắt là đạo tràng pháp hoa là chúng ta hình dung là những đạo tràng như thế này, thấy người con người thật và thấy kinh bổn môn rồi thế này thế nào, có đeo bát y vân vân, đó là hình tướng. Nhưng mà từ cái hình tướng này để mà chúng ta nghiêng về để trở về cái vô tướng, về cái bản thể của pháp hoa, đó là bổn môn pháp hoa. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là đây là gọi là bổn môn pháp hoa kinh, hay còn gọi là kinh bổn môn pháp hoa. Có nghĩa là chúng ta nương cái đạo tràng pháp hoa, nương theo kinh pháp hoa này để chúng ta trở về bổn môn pháp hoa của chúng ta. Có nghĩa là nương theo kinh điển của đức phật để tìm về phật tánh của chính mình trong nội tâm hiện hữu từ nhiều đời kiếp mà chúng ta bỏ quên. Thì đạo tràng bổn môn pháp hoa chúng ta chỉ cảm nhận giống như là một cõi thanh tịnh mà vô tướng. Mà khi cõi tịnh độ xuất hiện với như tinh thần là tâm của chúng ta phải thanh tịnh thì chúng ta mới cảm nhận và sống trong cảnh tịnh độ của thế giới chư Phật. Cho nên thế giới chư Phật, cái cảnh tịnh độ của thế giới chư Phật không có hình tướng. Tuy nhiên tôi thường nói các chùa đó, cảnh tịnh quân thực lạc đó có hình tướng, như là Đức Phật Thích Ca chỉ dạy cho chúng ta giới thiệu về cảnh tịnh quân thực lạc trong Kinh Di Đà. Đó là cái phương tiện để mà hướng dẫn cho những người sơ cơ nhất để mà đi vào trong Phật giáo. Họ thích hình tướng thì Đức Phật sẽ tạm thời dùng hình tướng của thế giới của Phật Di Đà, có hình tướng đất bằng vàng, rồng, cây cối bằng vàng, lá vân vân, chim hót bằng những bài cát vân vân, để chi? Để dụ dẫn những chúng sanh đam mê trong cõi tam bà này chịu khổ chịu cực mà không chịu tu. Cho nên ngài dụ dẫn thôi bỏ cái hành vi nó khổ lắm, lên một cái thế giới cực lạc này nó sung sướng này kia nọ. Thì lúc đó chúng ta thích, chúng ta thích là chúng ta sẽ đi tới, đi tới gán tu niệm Phật, gán tu, gán tu, gán tu để đạt được cái cảnh tịnh độ mà mình thường mong muốn. Đó. Khi mà chúng ta mong muốn như thế rồi mà đã đạt đến cõi tịnh độ này rồi thì bắt đầu chúng ta lập tức rời khỏi cái cảnh Tây Phương cực lạc này mà thâm nhập cả 10 phương thế giới chư Phật, chứ phải chỗ Tây Phương không. Nhưng mà đó là cái điểm tạm đến cho những người mới sơ kỳ. Còn những người tu tịnh độ mà nâng cấp nữa thì họ không về thế giới phương Tây nữa, mà họ tu để trở về 10 phương thế giới chư Phật. 10 phương đó là cái đạo tràng vô tướng. Cho nên chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để cảm nhận thế giới chư Phật ở nội tâm chúng ta. Thì bổn môn pháp hoa chúng ta cũng là như vậy. Rồi tại vì nếu mà cảnh Tây Phương cực lạc của chư Phật mà có hình tướng thì chúng ta thấy được thì đó là giả. Vì dạng pháp giai không, chùa chiền như thế này có thật đó, nhưng mà nó giả, bởi vì nó sẽ suy sụp từ từ và cuối cùng nó không còn cái gì cả. Khi mà nó không còn như thế thì nó là giả có chứ không thật có. Thì thế giới chư Phật và Đức Phật giảng dài trong cái Phật Di Đà đó, đó là cái phương tiện tạm thời có hình tướng để chúng ta thấy đạt đến. Khi đạt đến thì chúng ta sẽ rời bỏ cái thế giới Tây Phương không và thâm nhập vào mười phương thế giới ở mức độ vô tướng. Cho nên rằng chúng ta tu, chúng ta phải có kiến thức Phật học, phải học cái đầu tu tới nó để phát tâm trí tuệ. Từ cái vấn đề này, khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới xét thẩm thấu, thâm nhập vào lời dạy của Đức Phật ở mặt phía sâu của ngôn từ. Chứ không phải chúng ta tu theo ngôn từ, nhưng mà dựa theo ngôn từ để thấy được lãnh cái ý nghĩ, cái ý chỉ mà Đức Phật dạy trong bộ kinh đó như thế nào. Cho nên ở đây đó, là các vị phải so sánh phân biệt giữa đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng bốn môn Pháp Hoa khác nhau là như thế. Là cái ý là thứ nhất mà tôi muốn trình bày cho tất cả Phật tử của chúng ta. Các vị hiểu hết rồi không ạ? À, xin cảm ơn cho đạo Pháp Hoa. Cái thứ hai là tôi nói về cái tinh thần tu học của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta. Cái tinh thần tu học của đạo tràng Pháp Hoa đó là các vị nhớ là mình tu là tu cho chính mình không khoe khoang. Mình tu làm sao mà cái tâm của mình thông với chư Phật và thông với hòa thượng chúng ta, làm cái điểm giữa, giữa kết nối giữa chư Phật và chúng ta. Cho nên là cho dù có hòa thượng ở đây hay không có hòa thượng ở đây, hành giả Pháp Hoa cũng tự nương theo cái bổn môn trì niệm và tu học. Đó là những người hành giả thật tu thật học. Chúng ta không tu hình tướng, mà có hòa thượng chúng ta siêng, mà không có thì chúng ta lười. Về nhà chúng ta hay bỏ mất đi cái tinh thần của hành giả. Như vậy thì đó là chỉ có cái danh mà không có thật. Cho nên bốn môn Pháp Hoa là gì? Là cái tinh thần như vậy. Chúng ta tu cho chúng ta không cần ai biết, và chúng ta tu làm sao để thông với lại thế giới chư Phật, nhập vào cái đạo tràng bổn môn bằng cái tâm thanh tịnh. Cho nên khi cần á, là hành giả xuất hiện. Khi hết thì hành giả trở về với lại cái bản chất chân không của mình. Tôi nói ví dụ chùa Kỳ Viên của chúng ta, nếu khi cần, ví dụ như chúng ta hôm nay mỗi buổi sáng chúng ta trì niệm kinh bổn môn Pháp Hoa, có nghĩa là cần làm chuẩn bị cho một cái thời kinh buổi sáng như vậy. Thì khi mà ở đạo tràng này cần, thì những hành giả Pháp Hoa ở mọi nơi xuất hiện tại phải chuẩn bị để cùng nhau trì niệm bằng tâm thanh tịnh trì niệm kinh bổn môn. Mà những hành giả này là những hành giả mà thường thường nói là Bồ Tát tùng địa giảng xuất. Nếu giả sử một vị trụ trì có đức, có phúc, có tài mà cần một việc Phật sự nào, trong việc tu học hay là bất cứ nơi nào, hành giả Pháp Hoa phải xuất hiện để hồi trì chánh pháp. Mà những người thật tu thật học đó mới gọi là Bồ Tát tùng địa giảng xuất của những người tu hành giả Pháp Hoa. Cái Bồ Tát tùng địa giảng xuất mà không chịu tu lười biếng thì không phải là Bồ Tát tùng địa giảng xuất đâu, mà từ địa ngục lên. Nó có danh, nó có thật. Cho nên người hành giả Pháp Hoa là mình phải chuyên tu, mà tu rồi mình phải nhập vào cuộc đời để làm Phật sự cứu giúp cho cuộc đời và hộ trì chánh pháp. Cho nên tinh thần Pháp Hoa là tinh thần nhập thế, chứ không phải là tinh thần tự tu cho mình không. Mà những gì mình làm á, mình không cải tâm, ra đi không để dấu vết. Chùa khi nào chùa Kỳ Viên cần tổ chức lễ lớn, cần những người Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa hộ trì chánh pháp phụ giúp công việc, thì tất cả Bồ Tát tùng địa giáo xuất của hành giả Pháp Hoa trở về một lòng để mà phục sự và thực hiện phụ giúp công việc Phật tử cho chùa Kỳ Viên bằng một cái tâm chân thành thanh tịnh, không phân biệt. Khi mà công việc Phật sự tại chùa Kỳ Viên xong, tất cả hành giả đều đã rời bước một cách lặng lẽ âm thầm để trở về bản tánh thanh tịnh của hành giả Pháp Hoa, đó là sự tu niệm Phật tánh. Nên là như vậy, rồi bắt đầu giới giả sử một ngôi chùa khác tại thành phố Nha Trang tổ chức lễ lớn cần những người Phật tử của chúng ta để phụ giúp công việc, thì tất cả hành giả Pháp Hoa tập trung dỗ về để phụ giúp và hội trì đến đó. Sau khi công việc xong cũng đã từ giả một cách nhẹ nhàng, âm thầm lặng lẽ để rút đi hết, trở về bổn môn Pháp Hoa. Mình làm được như vậy thì mình mới xứng đáng là hành giả Pháp Hoa. Mình hội trì chánh pháp bằng một tâm chân thật, thành kính và hết lòng, mình mới gọi là Bồ Tát tùng địa giống xuất. Tại sao gọi là Bồ Tát tùng địa giống xuất? Là những vị Bồ Tát cần mang cái tâm để mà tinh thần lợi tha, cứu giúp tất cả mọi việc nào mà con người và chúng sanh cần. Hành giả Pháp Hoa là không phân biệt, đến bằng một cái tâm cười, một cái tâm chân thành, diệt tâm để cứu giúp. Khi xong là phải rút hết về bản thân của chúng ta, có gì về bản chất thanh tịnh của chúng ta. Từ cái vấn đề và cái hạnh Bồ Tát đó, nhưng mà phải xuất phát từ cái tâm địa của chính mình. Bồ Tát tùng địa giống xuất đó là những vị Bồ Tát từ ý thức vọt lên, có nghĩa là từ tâm địa của chúng ta xuất hiện hình thành một vị Bồ Tát trong cái tinh thần để lợi tha. Chúng ta mới dùng cái tư tưởng đó bắt đầu biểu hiện hành động để đi khắp mọi nơi để hoàn pháp độ sanh. Tâm địa đó là gì? Là cái tâm bình thản, tâm kiên nhẫn chịu đựng, một cái tâm giải thoát và không phân biệt. Tâm địa, cho nên tại sao gọi là tâm địa? Chúng ta thấy mặt đất của chúng ta, mặt đất của chúng ta mặc tình cho bất cứ ai dục nước dơ đổ xuống đất, đất cũng chẳng nói gì cả. Dục rác trên mặt đất cũng chẳng nói gì cả. Đào với cuốc xé đất cỡ nào đất cũng chẳng nói gì cả. Chúng ta học được cái sức chịu đựng của mặt đất. Khi mà mặt đất có chịu đựng được như vậy thì tự nhiên bản thân xót ra một cái nội lực rất là mạnh mẽ. Cho nên từ mặt đất này làm nền tảng của sự sống muôn loài. Các vị nhé, con người chúng ta có giỏi cách mấy cũng nương tựa từ mặt đất này mà nhờ mặt đất này để sống, có phải không? Không nhờ mặt đất thì bay lơ lửng theo sao? Nên con người giỏi cỡ nào cũng phải dựa từ mặt đất là nền tảng để cho chúng ta đứng vững để phát triển. Cho tới những cái con vật mà hùng bổ béo, những con vật mạnh mẽ nhất trong cái thú rừng á, nó cũng nhờ mặt đất mà đứng vững. Cho dù những cái con mà bay như con chim rồi vân vân, nó bay cỡ nào cái thì nó cũng phải đậu, nó đâu có đứng yên, nó bay lơ lửng suốt cả cuộc đời đó. Cho nên mặt đất là sự sống của con người và con thú. Chẳng những như thế mà cây cối hoa lá, núi sông ao hồ cũng dựa từ mặt đất mà phát triển. Cho nên sức chịu đựng của mặt đất như vậy nó làm nên đáng cho sự sống của con. Hành giả Pháp Hoa chúng ta mà thực hiện cái hạnh Bồ Tát là phải từ cái tâm địa mới có thể làm được hạnh Bồ Tát. Mà nếu chúng ta làm được cái này thì chúng ta mới gọi là Bồ Tát tùng địa giống xuất. Nơi nào chánh pháp cần, nơi nào chùa chiền cần, tất cả những vị Bồ Tát này từ tâm địa mà hình thành tụ hội lại để làm việc hội trì chánh pháp. Xong rồi chúng ta trở về tâm địa của chúng ta, không có cần phải cho ai biết những việc làm của chúng ta. Thi ân bất cầu báo, không phải đời. Nhưng mà trong tâm của chúng ta, trong đạo Phật thì chúng ta không phải nói là ân, mà chúng ta phải trách nhiệm vai trò của người Bồ Tát là luôn hội trì chánh pháp bằng cái tâm không phân biệt, một cái tâm chân thành. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới xưng danh hiệu là những vị hành giả Pháp Hoa thật tu, thật học, thật làm như vậy. Thì cái thành như thế thì chúng ta mới trở thành vị Bồ Tát tùng địa giống xuất để hội trì chánh pháp, hội trì Pháp Hoa. Cho nên cái tinh thần trong đạo tràng Pháp Hoa là các vị nhớ, bất cứ một con người nào ở một thế giới nào, ở mức độ nào, khi mà chúng ta đã phát hiện họ chuyện kinh Pháp Hoa, có nghĩa là chúng ta đã đi để tự tập. Chúng ta không được phép, cho nên tôi nói không được phép có nghĩa là nó hoàn toàn tuân thủ theo cái tinh thần Pháp Hoa, có nghĩa là phải đoàn kết, không có nên chia rẽ phân phải. Dù giàu nghèo, sang nghèo, lớn nhỏ gì chăng nữa, nhưng đã vô một cái quan ngôi nhà của đạo tràng Pháp Hoa thì chúng ta phải giữ cái tâm tôn trọng tất cả mọi người, và phải có cái gì, phải có cái sự đoàn kết thương yêu và cùng nhau tiến bộ, chứ không có nhiều chiều trong cái đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta. cái miệng chúng ta phải im lặng trong chánh pháp, ý nghĩ chúng ta phải thanh tịnh như chánh pháp, hành động chúng ta làm để lợi cho mình và người trong tinh thần chánh pháp, thì chúng ta mới là cái người hành giả pháp hoa, mới đủ tư cách sống trong một cái đạo tràng pháp hoa. Đừng bao giờ mà người đi trước lấn hiếp người đi sau, mà người đi trước phải lót đường cho người đi sau, phải hỗ trợ bằng một cái tâm thanh tịnh, tôn kính người đó, trân trọng. Khi mình góp ý cho người khác mà cảm thấy người khác cảm thấy nhẹ lòng, không bao giờ buồn phiền, mà không bao giờ mất danh dự của họ, thì đó mới cái người là hành giả Phật pháp. Bạn bè chúng ta đồng tu kết thành một cái đạo tràng, có nghĩa là huynh đệ anh em trong một cái nhà của pháp hoa, và cũng đều là con Phật, cũng đều là đệ tử của hàng đường tốt sức, cũng đều là đệ tử của tất cả các thầy các cô trong cái hàng ngũ xuất gia, chứ không phải chỉ một mình hàng đường chúng ta thôi. Phải có tinh thần đó mới gọi là tinh thần Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta bất cứ một Phật tử nào trở về sinh hoạt trong đạo tràng Phật Pháp là chúng ta đều tôn trọng và tôn kính. Chúng ta phải có sự chăm sóc. Một hành giả nào mà bệnh hoạn thì những người trong đạo tràng chúng ta biết sẽ đến thăm động viên khuyến khích. Cái tinh thần đoàn kết, chăm sóc, thương yêu để cùng nhau cùng tiến, cùng nhau làm việc trong tiến hành Phật sự của chánh pháp. Còn nếu giả sử cái quan điểm đó mà ai không có thực hiện được thì không đủ tư cách là hành giả pháp hoa. Cho dù chúng ta trì niệm bao nhiêu, chúng ta vào trong đạo tràng bao nhiêu, đó là cái danh hay cái thật chúng ta có. Và khi như vậy thì chư Phật Bồ Tát không bao giờ hộ niệm cho chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải giống Đức Phật. Chúng ta trì kinh pháp hoa là chúng ta phải quay về Phật tánh của chúng ta, sống làm sao đạt được trí tuệ, cái sự giác ngộ của chúng ta, thì chúng ta mới gọi là trì pháp hoa. Mà chúng ta trì pháp hoa là chúng ta phải thân khẩu ý cũng như hoa sen, nương theo giáo pháp của Phật để làm sao tu học nở hoa sen lòng của chúng ta, là cái sự thanh tịnh giải thoát đó, tự tánh cái giải thoát đó, đó là Phật tánh. Cho nên là muốn thành Phật, muốn đạt được chi kiến Phật trong tinh thần pháp hoa, thì chúng ta phải nói như hoa sen. Lời nói chúng ta nhẹ nhàng giống như hương sen đó, nó bay mà người ta gửi từ cái hương sen người ta cảm thấy mát lòng, lời nói đó mới gọi là hành giả pháp hoa. Chứ chúng ta tu pháp hoa mà mở miệng ra đinh thép sắt không, mà mở miệng ra người ta chê bai mắng nhiếc mình, thì đâu có đủ tư cách là hành giả pháp hoa. Mình nói không phải như hoa sen mà nói toàn những con mục, con súng, qua gì đâu không. Như vậy thì chúng ta phải xét kỹ lại, đó là cái miệng của chúng ta kinh khủng. Hở là nói, ít bao giờ có cái gì. Cho nên bước vào đạo tràng Pháp Hoa ở một trong chùa nào, chúng ta đã xây dựng thì đạo tràng Pháp Hoa phải làm sao xây dựng thành đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Tất cả phải tâm phải thanh tịnh để trì niệm cái Pháp Hoa. Thì chúng ta biến một cái đạo tràng hình thức Pháp Hoa này thành một đạo tràng bổn môn Pháp Hoa, có nghĩa là một đạo tràng thanh tịnh, sống trong cái cảnh thanh tịnh với một cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự giải thoát an lạc tự tâm. Mà chúng ta vô đây chúng ta tụng kinh xong, hở thế chúng ta bàn bạc nói chuyện tào lao, như thế thì chẳng đâu giờ thấy được đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Cho nên là đây, chúng ta nhớ tôn sư, chúng ta nhớ Phật, thì chúng ta làm sao biến hình ảnh Phật, hình ảnh tôn sư vào trong trái tim của chúng ta. Mà muốn có như thế chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, nhớ lời Đức Tôn Sư dạy, nhớ tinh thần Pháp Hoa, để chúng ta trì theo Pháp Hoa thì Phật và Hòa Thượng cũng như tâm thần Hòa Pháp đều gửi chung quanh chúng ta để hộ trì chúng ta. Trên con Phật chúng ta không sợ bất cứ một cái gì, chỉ sợ mình không tinh tấn tu niệm thôi, chỉ sợ mình không nhớ Phật thôi, chứ Phật lúc nào cũng thương chúng sanh cả. Cho nên mình tu là bất cứ một cái gì cũng có điều có sự an lạc hạnh phúc, nếu chúng ta biết tu thật sự, chẳng sợ gì bất cứ những cái chướng ngại nghịch duyên. Trên cái tinh thần Pháp Hoa thì nhớ là sống trong cái niệm đoàn kết, không có chia rẽ, không phân tán. Vô tới căn nhà này rồi là tất cả đều có Phật tánh, đều phải tôn trọng Phật tánh của mỗi người. Ai cũng có một cái điểm khuyết, ai cũng có điểm xấu, ai cũng có điểm tốt. Cho nên chúng ta học cùng nhau tu, học hỏi những cái hay cái tốt ở mỗi con người để chúng ta phát triển. Và chúng ta thấy được những cái khuyết của con người để chúng ta tự sửa sang cho chính mình. Tinh thần như vậy chứ đừng bao giờ chúng ta mang pháp y của đạo tràng Pháp Hoa mà chúng ta sống trong cuộc đời và đi các chùa khác để làm mê mối cái tinh thần đạo tràng Pháp Hoa, là chúng ta có lỗi với lại hòa thượng chúng ta, có lỗi với tự tâm của một hành giả Pháp Hoa. Cho nên đi đến đâu lời nói chúng ta phải nhã nhặn, từ tốn, lịch thiệp, mà làm cho họ cảm thấy hoan hỷ vì lời nói xuất khẩu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng thành công một bước đầu tiên về khẩu thanh tịnh, nói như hoa sen. Cái ý của chúng ta suy nghĩ như hoa sen có nghĩa là chúng ta những cái suy nghĩ chúng ta như thế nào để làm cho chúng ta không có sự đau khổ qua cái hành động của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như thế nào để không có một cái tạp niệm để hại người, hại vật, hại xã hội, hại chánh pháp, hại cả bạn đồng tu chúng ta. Mà chúng ta phải có những cái suy nghĩ gì có lợi ích cho mình, cho người khác, cho đạo tràng pháp thân, cho tất cả những người Phật tử khác, cho chánh pháp, cho xã hội và cho đất nước, cho tất cả những đối tượng nào mà chúng ta muốn nghĩ tới lợi ích. Chứ không bao giờ mà chỉ lợi ích riêng mình mà bất chấp mọi thủ đoạn, không nghĩ đến sự lợi của người ta. Từng cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ như hoa sen, có nghĩa là thanh khiết, nhẹ nhàng, lúc nào cũng làm cái lợi ích cho mình và người khác và cho cộng đồng. Hành động như hoa sen, để chúng ta làm những hành động nào mà có lợi ích cho mình và người khác, cho chánh pháp, cho xã hội, thì như vậy hành động đó mới được ví như hoa sen. Hành động của người hành giả pháp hoa là tu, là tự tu, siêng năng tinh tấn tu học, có được cái gì mang lại nhập vào trong cuộc đời để tham gia công tác xã hội, giúp đỡ cho tất cả những người nghèo khó, những người chưa hướng về tu, những con người bất hạnh, những cái công tác mà nhà nước hoặc là xã hội hoặc là chánh pháp cần, thì chúng ta bằng cái hình ảnh Bồ Tát để chúng ta thực hiện theo tinh thần pháp hành. Mình phải nhập thế, nhập thế để mà biểu hiện được cái tinh thần Bồ Tát, và phải làm lợi ích cho mình và người khác, thì hành động đó mới gọi là hành động như hoa sen. Đừng bao giờ mà hành động những cái là lợi mình mà không lợi người khác. Đạo tràng pháp hoa là bất cứ một việc gì nào cũng không cần phải đăng báo, đăng báo một tí. Mình làm sao chư Phật mình chứng minh cho mình, đức tôn sư chứng minh cho mình tu cho mình, cho nên cho người ta đăng báo làm gì? Ở nơi khác thì ta đăng báo quyền của họ. Nhưng mà đạo tràng pháp hoa chúng ta tu là tu theo tinh thần bổn môn pháp hoa, nơi nào cần Bồ Tát xuất hiện, nơi nào hết Bồ Tát trở về tâm địa của họ. Như đó, được như thế thì cái tinh thần pháp hoa chúng ta làm như vậy. Hành giả pháp hoa trì niệm bổn môn. Ngoài cái kinh này, chúng ta sống trong cuộc đời là sao thân khẩu ý phải chánh niệm tỉnh giác. Làm sao từ cái chuyển hóa cái thân khẩu ý bất tịnh nặng nề chuyển thành thân khẩu ý nhẹ nhàng như hoa sen, để tỏa ngát cái đức hạnh của chúng ta vào trong lòng người của thế tục, cho cuộc đời này. Làm sao những hành giả pháp hoa trở thành những hoa sen thơm ngát giữa dòng đời, đi đến đâu hòa bình tới đó, đi đến đâu an lạc tới đó, đi đến đâu mọi người hoan hỷ tới đó. Như vậy mình mới xứng đáng là hành giả pháp hoa. Cho nên chúng ta học, học cái hành của Đức Phật. Chúng ta tu bổn môn, chúng ta phải học được cái lý của bổn môn pháp hoa. Chúng ta theo hòa thượng và chúng ta phải học cái hành của hòa thượng. Các vị từ xa các vị thấy hòa thượng thì chứ hòa thượng rất đơn giản và rất là đơn giản. Bởi vì tôi là người đi nhiều với hòa thượng, kề gần sát cánh. Hòa thượng đi tới đâu không bao giờ làm gì người khác. Ở đâu âu đó, có nghĩa ở vương ở hoàn cảnh nào tùy duyên theo hoàn cảnh đó, chứ không đòi hỏi, không bắt buộc, không theo ý của mình, thuận duyên theo cảnh và đối tượng. Mình cũng vậy, mình đi đâu cũng đừng làm phiền người khác, mà người khác cần mình sẽ sẵn sàng. Phải học theo như thế. Tu là không có đòi hỏi. Hòa thượng từng nói nếu mà tu á mà ham ăn á, thức ăn ngon á, thì làm ơn vô nhà hàng mà ăn, cái chùa không có phục vụ ăn ngon được. Rồi mà mình tu mà muốn ở ấm á, để bấm cho lên á, ngủ cho nó sướng á, thì vô khách sạn mà ở, cái chùa không có phục vụ hết á. Hòa thượng thường nói ở tại chùa Phổ Quang trong Pháp Luân là đơn giản, thì chúng ta suy nghĩ chúng ta sẽ thấy được cái hạnh chi túc mà chúng ta cần phải nắm bắt. Ví dụ mình tới một cái ngôi chùa nó nghèo, không đủ điều kiện, mà đạo tràng pháp hoa chúng ta mở tại đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm phục hồi những gì có thể giúp được chúng ta nhất. Nếu không có ly thì đừng có nói thầy ơi, cho con cái ly, kiếm con cái ly, mua con cái ly, không có. Đừng đòi hỏi gì cả. Nếu không có đủ cơm để đãi chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi. Mà bản thân chúng ta cùng nhau để hỗ trợ cho một ngôi chùa đó, đó mới là hành giả pháp hoa. Các bạn, cho nên đây là cái chúng ta phải nắm bắt được cái ý của tinh thần pháp hoa. Xin lỗi chúng ta nghỉ mấy giờ là chúng ta đi về như nào? 6 giờ thì hết giờ rồi. Nó thêm 15 phút phải. Rồi thôi thêm cái ý nữa xin mà được không có ảnh hưởng gì không? À như thế thì thầy sẽ xin tóm được lại cái mấy cái pháp y này ha. Rồi xin mời các vị nghe tiếp. Cái pháp y của chúng ta á, chúng ta nhớ là nó có 3 loại. Loại thứ nhất á gọi là pháp y thọ. Anh chúng ta gọi là gì? Chúng ta đeo này gọi là gì? Hay là gọi là cái dây đeo cổ? Có ai gọi gì không? À, gọi như thế là mình hoàn toàn chẳng biết gì hết đúng không? Đây gọi là pháp y. Cái mình đeo là pháp y. Tại sao gọi là pháp y? Cái y có nghĩa là cái áo. Cái nghĩa đen có loại áo, có nghĩa là cái đồ để che cái thân của con người này. Pháp có nghĩa là chánh pháp của Đức Phật. Mà chánh pháp của Đức Phật là thầm thâm vi diệu. Vì vậy cho nên rằng á, nếu chúng ta muốn tu hành giải thoát giác ngộ mà chúng ta phải cảm nhận được cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật là lời dạy nó cao thượng, không dùng ngôn từ để diễn đạt được. Nhưng mà vì căn cơ chúng ta thấp kém cho nên Đức Phật dùng phương tiện ngôn ngữ để tạm diễn đạt ngôn từ những cái gì Đức Phật kiến thức qua thành kinh điển cho chúng ta. Thì pháp y của đạo tràng pháp hoa cụ thể. Muốn tìm được Phật tánh, muốn tu hành chân tánh thì pháp y này giống như là một cái pháp thuật hộ mạng cho cái tâm bồ đề chúng ta trên lộ trình tu học được pháp giác ngộ. Chúng ta đeo pháp y này để chúng ta cảm nhận có cái sự gia hộ của chư Phật. Chúng ta đeo pháp y này để chúng ta cảm nhận có sự hỗ trợ của hòa thượng của chúng ta để chúng ta tu. Đó cũng là một trong những phương tiện để chúng ta tu hành đi đến sự giải thoát bằng cái hình thức pháp y này. Đó là ý thứ nhất. Cho nên khi nói cái pháp y có 5 loại thì tôi xin gạt ra, tôi sẽ nói cái thực tế của chúng ta có 5 nghĩa thì chúng ta không nói, thì chúng ta nói loại pháp y này có 3 loại. Loại thứ nhất là y thọ. Pháp y thọ này á là đây. Pháp y thọ là pháp y màu vàng, phải không? Còn cái sợi dây mà chúng ta đeo ở dưới pháp y á, chúng ta gọi là gì? Hả? Gọi là gì? Biết không? Cái dây tua hay là gọi là gì? À, chúng ta phải dùng từ đúng nha. Đây á gọi là pháp y. Cái đeo cũng là gọi là pháp y. Nhưng mà pháp y này á, cái tua chúng ta thường gọi là tua, chúng ta gọi là cái đai. Nhớ nha, mấy mốt hỏi lại. Khi nào có gì ta đây là thăm kỳ viên, là thăm đầu tràng pháp tâm chúng ta, là chúng ta phải kiểm lại kiến thức của chúng ta theo bạn. Hiểu chưa? Đừng nói sợi dây nữa nha. Đừng nói dây đeo cổ tràng nữa. À, như vậy thì pháp y thọ này là gồm có cái pháp y màu vàng và cái đai màu vàng. Và đầu tiên là trong ba cái pháp y thọ, y mở là cái pháp y màu vàng mà đai nó màu màu trắng. Pháp y thứ ba là pháp y màu nâu mà đang màu nâu, gọi là pháp y nâu. Trong ba pháp y này giống nhau một điểm là trong ba pháp y này, pháp y nào cũng được lót một mảnh vải trắng ở bên trong lòng của pháp y. Đừng có nhìn xuống đâu thấy đâu, nhìn sờ cho được rồi. Các bạn chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy. Thì tại sao lót một cái mảnh vải trắng? Có nghĩa ý muốn nói một hành giả pháp hoa mà thật sự phát tâm tu theo tinh thần pháp hoa đó, đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải có tâm trong sáng thanh tịnh, một cái nhiệt tâm chân thành giống như màu trắng của tấm vải nó được bọc bên trong. Đó là cái lòng cốt của người hành giả pháp hoa đến với đạo Phật, đến với pháp hoa. Và bên ngoài được bọc một cái pháp y màu vàng, màu vàng đó tượng trưng cho cái sự gia vị của chư Phật. Chúng ta mới tu tâm bồ đề yếu ớt cho nên chúng ta cần phải có sự gia vị của Chúa Phật. Còn cái đai màu vàng á, tượng trưng cho cái sự tính tâm tuyệt đối của người hành giả pháp hoàng, của người Phật tử tu niệm. Mình tin cái gì? Tin tuyệt đối về Tam Bảo, tin là mình sẽ thành Phật, tin là mình tôn trì bổn môn pháp hoàng sẽ đạt được chi kiến Phật và thành Phật. Tin thật sự như thế, tin tuyệt đối, có lòng tin tuyệt đối một cách chính xác thì chúng ta mới tin tấn tu hành có một cái, có một cái gọi là ý thức của mình mới nâng cao được. Cái mình tu mình không tin tưởng mình thành Phật thì tốn gì chứ. Có lẽ là lời đó Đức Phật đã khẳng định, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, Đức Phật là con người bình thường tu hành đạt quả thành Phật, thì con mình cũng là con người bình thường như bao nhiêu con người khác như Đức Phật. Mà Đức Phật đã quyền kiến như vậy, mình tu theo Đức Phật mình sẽ thành Phật, tu theo Kinh Pháp Hoa mình sẽ đạt được chi kiến như là đạt được Phật Pháp. Tin như vậy, tin Phật, tin Pháp và tin lời dạy của Đức Phật sẽ đạt được cái sự giải thoát các tội, lìa khỏi khổ, lìa khỏi sanh tử. Tin lời dạy của Đức Phật là như thế. Tin tăng có nghĩa là tin tưởng tất cả hoàn toàn tuyệt đối vào những người xuất gia, những người mà thấy Phật toàn duyên thấy Pháp, những người mà họ đại giới và pháp y của Đức Phật. Chúng ta tin và tôn kính. Cho nên cái lòng tin của người đầu tiên mới học Phật, muốn tu trì Pháp Hoa, đầu tiên chúng ta phải có lòng tin. Không có lòng tin thì không làm được gì cả. Cũng như pháp môn tịnh độ, nếu chúng ta tin là chúng ta sẽ trở thành Đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới tốt được. Chúng ta tin là pháp môn tịnh độ sẽ dẫn dắt chúng ta lìa khỏi khổ, chúng ta mới tốt. Chúng ta tin là pháp môn tịnh độ sẽ đưa chúng ta tới thế giới cực lạc của chư Phật thì chúng ta mới tốt được, đúng không ạ? Thì pháp hoa cũng được. Chúng ta tin từng người một theo thứ tự mà cứ nhìn Đức Phật, niệm Phật trong lòng, giữ tâm thanh tịnh cho đến lúc chúng ta diễn kiến được hòa thượng và thượng trao pháp y, chúng ta thanh tịnh để phát nguyện luôn thọ trì đọc tụng và đạt được chi kiến Phật dưới sự gia vị của Đức Phật. Chúng ta phải phát nguyện nằm ở trong lòng chúng ta thì như thế chúng ta mới đắc pháp. Cũng như bản thân chúng tôi thọ trì theo giới, thọ ta như giới cũng vậy, các pháp sư nào, các đạo sư mà truyền giới thì truyền giới tướng, giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, vân vân như chúng ta đó là giới tướng. Nhưng mà nếu như trong truyền giới tướng mà chúng tôi nghe đó, mà tâm loạn động thì tôi không cắt được giới thể mà chỉ có giới tướng. Mà con người tu mà không có giới thể thì sư Phật Long Trần một pháp không gia hộ cho chúng ta. Cho nên giới thể là quan trọng nhất. Thì pháp y cũng thể tên là hành tướng. Nhưng mà chúng ta đạt được pháp y, thọ được pháp y là từ cái vô tướng, là cái bằng tâm thanh tịnh mới có được. Đây là cái mà chúng ta ghi nhớ khi mà chúng ta được truyền pháp y hoặc là đổi pháp y. Từ pháp y mở này chúng ta tiến, xin lỗi, các pháp y thọ này chúng ta tiến thêm một bậc nữa, có nghĩa là pháp y mở. Từ cái pháp y thọ đến pháp y mở, cơ bản trung bình tu niệm 8 năm. Tu niệm 8 năm rồi chúng ta sinh lên pháp y mở. Pháp y mở là gì? Mở ra phương tiện ra, bắt đầu chúng ta bắt đầu tập dấn thân vào cuộc đời để thành đạo. Mở có nghĩa là không còn trong cái khuôn phép nữa mà bắt đầu cải cách trở lại để thiên biến vạn hóa trong cuộc đời này. Cho nên pháp y mở vẫn có màu vàng, nhưng mà đai thì không phải màu vàng nữa mà là màu trắng. Màu vàng đó chúng ta vẫn cần có sự gia vị của chư Phật. Ta đai màu trắng là biểu hiện cho cái tâm lực tu học của người hành giả Pháp Hoa. Có nghĩa là trong suốt 8 năm tu niệm và theo tinh thần Pháp Hoa, trì niệm, giữ tâm thanh tịnh, bắt đầu phiền não dần dần nó bớt dần. Đã tâm nó bắt đầu dần thanh tịnh thì cái đai trắng tượng trưng cho cái tâm tu của hành giả Pháp Hoa. Cho nên nếu mà cái tâm thanh tịnh rồi, chúng ta mới đủ sức để ra cuộc đời dấn thân hành đạo, thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo. Cho nên chúng ta tập như vậy từ từ. Ví dụ như chúng ta mới tu, chúng ta thường tụng kinh Pháp Hoa này kia nọ, rồi ráng giữ giới, rồi thế này thế nọ, hay cơ bản. Khi chúng ta đủ lực rồi, bắt đầu chúng ta bắt đầu dấn thân. Chùa nào cần công tác Phật sự mà cần Pháp Hoa, hành giả chúng ta phải thể hiện một vai trò là Bồ Tát để hộ trì chánh pháp. Và bất cứ nơi nào nó tập như vậy, trong suốt 8 năm tiếp tục nữa, trong đức chúng ta lớn, tâm địa chúng ta bắt đầu trở về cái tâm địa của chúng ta. Cho nên chúng ta nên một bậc nữa là pháp y tâm. Ở đây có mấy người pháp y tâm? Có chưa? À, chữ đúng là ai? À, rồi cố gắng nha. Tôi mới phát đi thọ hả? À, cố gắng. Ai phát đi mở? À, thôi nổi lực lên ha. Thuộc sách Kinh Pháp Hoa chưa? À, ở đây nhé thì là pháp y nâu á, bên trong cũng là màu vải trắng nãy tôi nói, nhưng mà màu nâu tượng trưng cho mặt đất, nhưng mà nãy tôi nói thì bản chất của mặt đất á, mà cái pháp y nâu này á, cái đai của màu nâu, có nghĩa là màu nâu là cái sức chịu đựng. Pháp y màu nâu này có nghĩa là mình đủ sức chịu đựng chống chọi với cuộc sống trong cái tinh thần nhập thế tu học và hoàn đạo, không còn gia vị của chư Phật nữa, mà chúng ta sống về cái trạng thái tâm thanh tịnh của vốn có của mình. Cái đai màu nâu là tượng trưng cho cái tâm địa của mình. Mình tu 16 năm tu niệm mà đúng mức, tâm mình nó có sức chịu đựng lớn. Mình thể hiện như là mặt đất như vậy. Thực hành Bồ Tát đạo, ai mắng ai chửi ai khen cái gì cũng bình thường, cứ cười là đủ. Chứ không phải là ai mắng mình buồn mình giận, ai khen mình nở lỗ mũi, cái đó là không phải tinh thần bát hoa, không đủ tư cách để mà mang pháp y nâu. Cho nên á, những người mang pháp y nâu là quan trọng. Thứ nhất là thuộc cả bộ kinh pháp hoa, bộ môn pháp hoa. Tại vì khi lên pháp y nâu và được sẽ khảo, sẽ kiểm chứng là và tự bảo đọc chương nào phẩm nào có gì để đọc được phẩm đó. Bài kệ là nghĩa bàn chỉ trong văn kinh nước và tự mới cho trao pháp y nâu. Cho nên là bộ kinh là quan trọng, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hành Bồ Tát đạo tiếp tục, nhưng mà cao một chút nữa là giống như là chúng ta làm rồi không để dấu vết lại của vương nãy tôi nói đó, thì tất cả tinh thần đó là đều đổ dồn cho ý nghĩa của người đeo pháp y nâu. Cho nên chúng ta phải nguyện làm một cái viên gạch lót đường cho tất cả những hành giả khác đi. Chúng ta nguyện làm viên gạch để mà xây dựng cho ngôi nhà Phật pháp bằng một cái sự không danh lợi, tinh thần pháp hoa đó. Cho nên những người mang pháp y nâu là những người bắt đầu là tu học cũng đã gọi là cứng cửa. Mình gọi cái dùng từ ngoài đời là cứng cửa. Nếu mà tu ở cái dùng cái từ bên trong, có nghĩa chúng ta đã đủ trí và lực và hành để tự tu cho mình, hướng dẫn người khác tu và khai mở tất cả những cái nơi mà cần thiết của đạo Phật Pháp Hoa. Và hội trì ở đâu cũng hội trì đến pháp được. Nếu ở đâu cần thì Bồ Tát này sẽ chấn thân vào cuộc đời để mà thành Bồ Tát đạo. Nhưng mà 8 năm đó là gọi là cơ bản. Nhưng mà đôi khi chúng ta mà thuộc kinh sớm và đạo hạnh tốt mà có dấn thân được như vậy thì chúng ta không nhất thiết phải 8 năm. 5 năm cũng có, 4 năm cũng có, tùy theo căn cơ của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy từ pháp y mở, các y thọ cho cái pháp y mở, chúng ta cảm nhận rằng là chúng ta tương đối đạo hạnh tốt, nên khi nào thì chúng ta phát nguyện để sinh thọ pháp y mở. Để từng pháp y mở mà chúng ta làm một thời gian, chúng ta cảm thấy đủ tư cách để chúng ta phát lên mình một cái pháp y nâu, thì chúng ta sinh thọ pháp y nâu tùy theo sức của mình. Cho nên đó là những bài ý tôi xin trình bày sơ lược về cái ba loại pháp y mà Hòa Thượng sẽ truyền trao trong tương lai của đạo tràng chúng ta. Và hy vọng các vị trong đạo tràng và pháp hoa tại chùa Điện Biên, chúng ta cố gắng thực hiện cái tâm chỉ thực tu thực học và tinh thần pháp hoa là đi đến đâu phải mang hòa bình an lạc, niềm vui và cái sự đoàn kết tới mọi người, kết chặt lại thành một cái khối đoàn kết để chúng ta tu niệm làm lễ cho mình và người khác, cho xã hội và cho tính khác. Đừng bao giờ mất đi cái tinh thần pháp hoa khi mình mang danh nghĩa là hành giả pháp hoa. Cho nên ở đây thì vài điều theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư và xin phép của Hòa Thượng trụ trì ở đây, tôi xin mặc phép và gặp gỡ thăm viếng với đạo đài đạo tràng chúng ta, cũng như là chia sẻ một vài cái tâm chỉ của đạo tràng Pháp Hoa cho chúng ta và mong rằng chúng ta cố gắng tu niệm để làm sao mà hy vọng một năm sau có gì tôi trở về đây nhìn thấy đạo tràng chúng ta ngày càng đông, và từ pháp y thọ cũng có một vài người trở thành sắp từ pháp y thọ mà trở thành những pháp y mở. Chúng ta xin 50 phút, nếu ai có ý kiến gì như hồi nãy mà từ chủ trì chỉ dạy đó, có cần thiết yêu cầu gì hay là có một cái tâm tư gì thì xin các vị trình bày để tôi sẽ về trình với Hòa Thượng. Và có lẽ có dịp nào đó cái công tác thì sẽ cũng Hòa Thượng về đây để thăm và gặp chúng ta. Xin có ai đại diện để có cái gì mà chuyển lời khi hòa từ chủ trì đã chỉ dạy đó, có cần cái gì không? Nào xin mời nhé.
Tất cả mọi người Phật kính bạch đại đức Phật sư, con xin thay mặt đạo tràng của môn pháp hoa chùa Thị Thiên Trung Nghĩa thành phố Nhà Đen, tuy là đường khá xa xôi, trời mưa bão gió, nhưng đại đức pháp sư đã tận tình đến chùa Thị Thiên để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để cho chúng con tu học. Chúng con không có gì hơn chúc đại đức pháp sư pháp thể an lạc, nguyên trường vạn viễn thành đạt. Chúng con thành kính cũng dường đại đức pháp sư xin thọ nhận. Nam mô con vị tạng bồ tát ma ha pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi ra về thì một lần nữa tôi xin thành kính trước sự chư Phật cầu nguyện cho tất cả những hành giả pháp hoa nói riêng và tất cả Phật tử từ khu tới chùa Thị Liên nói chung và cả thành phố Nha Trang luôn được sức khỏe dồi dào, bộ nhà tâm kiên cố, trí tuệ vững bền, và hy vọng một ngày nào đó thì thầy trò chúng ta sẽ gặp lại tại mái chùa của Thị Liên để cùng nhau sát cánh tu học trong sự đồng của chư Phật, chư tổ, hòa thượng ân sư chúng ta cũng như hòa thượng chùa Thị tại nơi đây. Và chúc quý vị sau khi ra khỏi ngôi chùa thánh tịnh của chúng ta, chúng ta hãy biến cái cuộc đời chúng ta trở nên thanh tịnh, và những hành giả pháp hoa này sẽ đóng vai trò là một hoa sen trong cuộc đời để làm tu dưỡng cho cuộc đời ngày càng đẹp hơn. Và đó là cái sự mong mỏi và cầu chúc đến tất cả hành giả chúng ta. Sự cúng dường tôi xin thành kính thọ nhận và ủng hộ những chúc báo đến cho tất cả hành giả pháp hoa và phật tử cũng như thân phận quý thuộc luôn được nhiều giàu sức khỏe, tăng phúc tăng thọ, sở hữu trường tăng trở thành như ý và trí tu học luôn vững bền trên bước đường tu học giải pháp thích độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả.